Nếu mà đi trên đường gặp người khác phái, đối với người xuất gia của chúng ta, nữ là mình sống theo nữ, nam sống theo nam. Bởi vì người xuất gia của chúng ta là chọn con đường là giải thoát, cái con đường đi ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên nam nữ không có bao giờ mà có những cái sự gần gũi. Nó rõ ràng như vậy. Dù tuy các huynh đệ ở đây thường chiếu cách đây không xa, nhưng không bao giờ chúng ta được cái phép qua bên đó để mà tiếp xúc với quý thầy một cách thái quá, trừ khi những duyên sự đặc biệt thì mình mới có những duyên sự cần thiết thì mình mới gặp để thưa, để trình. Chứ còn tự nhiên mà gặp không bao giờ có được cái phép đó, dù ở gần. Rồi không có được nhìn rồi nhớ họ thì thật sự thì đối với cái này nó có cái câu chuyện là cọp có đuôi. Câu chuyện này là của bên Tăng. Thì đối với Oai Nghi Tăng thì khi mà như vậy là không có được nhìn người nữ. Nếu gặp người nữ thì không có được nhìn và nhớ. Đó là đối với phái nam. Còn bây giờ mình nhìn người nam mà mình nhớ họ. Mà mỗi khi nhìn mà lỡ mà nó lọt vào trong tàn thức của mình rồi đó, thì các anh đệ phải quán thông. Tôi nghĩ là tôi cũng may mắn. May mắn có lẽ là không hiểu một cái túc duyên gì tôi không biết. Ngày xưa tôi còn nhỏ là tôi học, là ví dụ như tiểu học tôi cũng học trường nữ, trung học tôi cũng học trường nữ, không có biết, không ít có khi tiếp xúc với người nam. Ở nhà thì cũng có anh, có em, nhưng mà vẫn một cách rất là bình thường. Đến khi vào chùa tôi cũng không ít có tiếp xúc với người nam lắm. Ví dụ trong chùa tôi thì cũng có một sư huynh nam đó, nhưng mà nó bình thường, không bao giờ mà tôi quen với người nam. Cho đến khi mà tôi gặp hòa thượng, rồi tôi gặp quý thầy, ví dụ như quý thầy thường chiếu, như thầy trụ trì, thầy đắc quyền, và những cái vị thầy lớn ngày xưa đó. Đó. Nên nó không có tác động hết. Không bao giờ tôi quen, nhưng mà quý chúng nhỏ, tôi không bao giờ mà có cái chuyện gì để cho tôi tới tôi nói chuyện. Bây giờ trở lại vấn đề, lỡ mà các huynh đệ gặp một người khác phái nào mà nó rớt vô trong cái cặp mắt xanh của các huynh đệ, hoặc là nó làm cho cái trái tim các huynh đệ trật nhịp, mấy cái vị nhỏ này, thì chịu khó quán không dùng. Quán không có nghĩa là mấy người đó là do tứ đại nó hợp thành thôi, không có gì thiệt hết. Tứ đại nó mà rã rồi không còn hết, mà quán không rồi mà không được nữa là phải quán bất tịnh. Cái điều này có. Thì cái quán bất tịnh này á, hồi đó có một cái ni cô đó tu hành ở mấy chùa Sài Gòn tinh tấn đó, tụng kinh bái sám. Không hiểu sao tự nhiên gặp một cái chú thanh niên đó, tự nhiên mới nhớ ông. Nhưng mà bởi vì coi kinh thế rồi, một hôm cô này cũng nói mình phải khám phá tại sao mình nhớ. Sáng sớm cô tới nhà ông ngủ dậy, mắt ông mở chưa ra, miệng ông chảy nước này, là từ đó hết thương hết nhớ. Đó, có nhiều người ta quán hay nữa, chỉ một lần người ta thấy những cái dơ là người ta gớm không nhớ. Quán bất tịnh có nghĩa là mình thấy được tận cái sự có cái gì là sạch sẽ. Tưởng tượng mình thương ở chỗ nào, tôi nhớ cái lúc mà cái bà Ma Đăng Vào bà thương A Nan Phật hỏi ông thương A Nan ở chỗ nào, nhà chỗ nào con cũng thương hết. Rồi Đức Phật phân tích từ từ ra là bà cảm thấy bà gớm. Rồi cho nên sau đó bà mới nhờ vậy bà tu thì bà mới đắc quả La Hán. Thì cũng vậy, vị nào mà trái tim chật nhịp với lại cái trí mà tự nhiên mà cứ hay vì kinh điển không huân mà cứ mà huân người ta là chịu khó quán dùng. Quán không không được thì quán bất tịnh. Trái tim chật nhịp là gì hả? Thì tự nhiên mình gặp người ta mà đánh lô tô, nó không có thở bình thường nữa. Thì tôi có nói đại nữa. Nếu mà ở trên đường thấy những cái việc thế tục lạ, việc thế tục lạ là những cái việc gì? Ví dụ như các con đệ thấy đám cưới chẳng hạn, mình không có được cất tiếng để trời ơi cô dâu chú rể mới là đẹp chứ, không được. Ví dụ mình nhìn một cái đám cưới là mình phải có thêm một cái trí tuệ của mình. Thì người đời thì chuyện của người ta, còn mình biết đó là cái con đường sinh tử, chúng ta không có nên bước chân vào. Mình biết họ khổ tới nơi đó. Tôi cũng nhờ nghe được nhiều chuyện. Ví dụ như hồi xưa tôi còn nhỏ, có cái huynh nó cùng thờ với tôi, cũng đẹp lắm, cũng xuất gia, nhưng mà ở chùa khác. Thế rồi lớn lên cỡ tuổi chừng 21 gì đó, cái rớt với một ông thầy, đi ra đời về khóc, hỏi sao khóc dữ vậy. Rồi xưa mình đầu trọc dễ gì lắm mình, nói ngon nói ngọt, giờ tắt dại buộc tắt mình vô trong giường uống rượu say về đặt. Nghe cái chuyện đó tôi thấy nói thật đó, để nhìn một cái đám cưới nào là tôi thấy nợ tới rồi. Phải thấy như vậy thì mình mới không có cái tâm dính mắt đó. Chứ nhìn một cái đám cưới mà các vấn đề tán thán, các vấn đề khen ngợi là cái con đường sinh tử, các vấn đề có ngày rộng rãi, mình phải cảm thấy nó có một cái khổ trong đó. Ví dụ nhìn cái đám cưới là tôi thấy khổ tới rồi. Thấy họ đó vui đó, về là nay mai gây gỗ liền cho coi, tóc tai bù xù tới nơi, mình khởi cái niệm xót thương người ta, mà sự thật thật các bạn. Này khi mà mình coi những cái phim Trung Quốc mà thấy cái đám cưới của họ đó, họ làm một sợi dây là thắt cái vòng hồng ở giữa, người này cột người kia, người ta coi người ta thấy đẹp đẹp đó, trói buộc nhau. Các đệ nhìn một cái gì của thế gian quán liền được như vậy thì bảo đảm là cái con đường giải thoát sinh tử chúng ta có phần. Chứ mà mình những cái đó, nhìn những cái đó mình thích, mình chấp nhận thì những cái thế gian nó vẫn còn rất là đắm nhiễm. Đó là tôi tiêu biểu một cái. Còn biết bao nhiêu cái thấy mấy cô thiếu nữ bận đồ đẹp chẳng hạn, rồi mình thích. Tôi hồi đó tôi đi Đà Lạt, tôi vì hồi xưa ít có khi ra đường lắm, đi Đà Lạt cái thấy người ta bận đồ, tôi tưởng là con nít nè, tưởng mấy đứa nhỏ. Nói trời ơi, con nít trời lạnh sao bận đồ kỳ cục quá. Mấy cô cười quá trời, tưởng sao té tao phải con nít mà mấy bà nó bận áo làm sao mà cái bày ra cái vai vậy. Thì có những cái mình thấy là thế gian mình dòm tấm tắc mình khen hoặc đừng có bao giờ. Cho nên tôi sẵn ở đây tôi khuyên các vấn đề mình thì tu, đừng bao giờ mà mình mượn đồ đời, mình bận, mình chụp hình, mình nhái nước này nước nọ nước kia, đừng bao giờ. Dù là chơi một chút cũng không nên. Người đời người ta có thể mượn đồ tu, người ta bận, người ta chụp hình, người ta gieo cái nhân giải thoát. Còn mình đã bước ra khỏi con đường giải thoát rồi mà mình một niệm chơi cho vui cũng thành một kết quả. Thì hôm nay chúng ta học xong Oai Nghi thứ tư, nhờ hồi hướng niệm
nguyện đem công